Chú Tiểu Hiền Trí. Thuở Phật Ca Diếp còn tại thế, Ngài có một tăng đoàn gồm 20.000 tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc. Mỗi khi đi du hóa một nơi nào, tất cả chúng tỷ kheo ấy đều theo sau Phật Ca Diếp, cũng như 1.250 tỷ kheo thường đi cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Một hôm, Phật Ca Diếp và tăng chúng của Ngài đi đến thành Ba La Nại. Dân chúng đua nhau đến đảnh lễ cúng dường và nghe Ngài thuyết pháp. Sau khi thọ thực xong, Phật nói lời tùy hỷ công đức như sau. Này các cư sĩ, trong thế gian có bốn hạng người. Hạng thứ nhất là những người tự mình làm phước bố thí nhưng không khuyến khích kẻ khác làm. Hạng người này trong tương lai được giàu có, nhưng không được nhiều người theo. Hạng thứ hai là những người khuyên kẻ khác bố thí, nhưng tự mình không bố thí. Hạng này đời sau có phước báo được đông người theo, nhưng không có của cải. Hạng thứ ba là những người tự mình không bố thí, cũng không khuyên người bố thí. Hạng này đời sau không có của cải, cũng không có người theo, phải sống cô độc, ăn cơm thừa của kẻ khác. Hạng cuối cùng là hạng người vừa tự bố thí, vừa khuyên người bố thí. Hạng này trong tương lai sẽ được cả hai phước báo, giàu có và đông người hưởng ứng theo mình. Khi nghe thế, có một người khởi lên ý nghĩ, ta sẽ cố làm sao để được cả hai phước báo ấy. Rồi vị ấy đến đảnh lễ Phật, bạch rằng, bạch Thế Tôn, xin Ngài đến thọ thực tại làng con vào ngày mai để chúng con được phước báo cúng dường. Phật Ca Diếp hỏi lại, người muốn cúng dường bao nhiêu vị tỷ kheo? Bạch Thế Tôn, tăng chúng của Ngài gồm bao nhiêu? 20.000. Bạch Thế Tôn, ngày mai xin Ngài đem theo tất cả đại chúng tỷ kheo ấy. Đức Phật nhận lời. Rồi cầm một mảnh bối diệp thay giấy trở về làng, người kia đi từng nhà khuyên sửa soạn cúng dường Phật và chúng tăng tùy khả năng của mỗi gia đình. Có nhà tình nguyện cúng dường 500 vị, có nhà 200 vị, nhà 100 vị, nhà 50 vị, vân vân. Người kia đều ghi dấu vào lá bối để hôm sau thỉnh đúng số tỷ kheo đến từng nhà. Trong làng có một gia đình rất nghèo, nghèo đến nỗi ông chủ được gọi là ông chúa nghèo. Người kia cũng không quên ghé nhà ông chúa nghèo để tạo phước cho ông ta. Khi chúa nghèo nghe người kia nói muốn mình cúng dường chúng tỷ kheo thì giật bắn người. Ôi bạn ơi, bạn coi nhà cửa của tôi nè, đến một chỗ ngồi cũng không có, làm sao tôi cúng dường gì được. Tôi có đồng xu nào dính túi đâu. Hãy đi đến những nhà cao cửa lớn kia. Này bạn, không phải chính vì vậy bạn mới nên nhân cơ hội này mà gieo giống phước sao? Vì sao bạn phải nghèo? Phải chăng vì bạn chưa từng giúp ai một chút gì cả? Chúa nghèo ngẫm có lý, bèn ưng thuận. Được, vậy thì xin bạn ghi cho tôi cúng dường một vị tỷ kheo. Người kia bằng lòng nhưng không ghi vào lá, vì y nghĩ rằng một vị thì quá ít, chẳng cần ghi làm gì. Y từ giả để tiếp tục đi phổ biến. Chúa nghèo gọi vợ ra cho hay ý định cúng dường một vị tỷ kheo của mình và đề nghị với vợ cùng đi làm mướn để đủ tiền sắm sửa các thứ. Người vợ bằng lòng ngay, cả hai cùng đi đến nhà một phú hộ. Nhà này sẵn lòng mướn hai vợ chồng làm việc một buổi chiều hôm ấy để chuẩn bị cho việc cúng dường hôm sau. Họ mướn chúa nghèo giả gạo, còn bà vợ thì gánh nước. Hai vợ chồng làm việc rất hăng hái, nét hân hoan lộ hẳn trên gương mặt, đến nỗi chủ nhà hỏi nguyên do. Khi được biết họ làm mướn để có tiền mua thực phẩm cúng dường một vị tỷ kheo, phú ông cảm khái trả công gấp bội. Với số tiền nhận được, họ mua một ít gạo thơm hảo hạng, trái cây quý và một ít đồ vặt vãnh để nấu nướng. Sáng hôm sau, chúa nghèo dậy sớm đi hái rau bên bờ sông về cho vợ làm thức ăn. Một người đánh cá hỏi, chúa nghèo hái rau làm gì sớm thế? Tôi hái rau để cúng dường một vị tỷ kheo. Thế à, vị nào ăn rau của chúa nghèo cúng dường chắc hên lắm đấy. Này, làm giùm tôi việc này được chăng? Làm gì? Đây, tôi có mấy sâu cá, chúa nghèo đi bán giùm. Tôi bận coi lưới, mỗi sâu 2 đồng. Được, chúa nghèo xách cá đi bán một chốc đã hết, đem tiền về giao cho chủ. Này chúa nghèo, tặng chúa nghèo một ít tiền đây, về mà sắm thức ăn cúng dường. Chúa nghèo sung sướng đem rau và tiền về cho vợ. Khi ấy, từ trong tinh xá của ngài, Phật Ca Diếp đã biết một người nghèo đang thành tâm sửa soạn cúng dường một vị tỷ kheo. Ngài cũng biết rằng tất cả chúng tỷ kheo đã được phân phối vào các gia đình phát tâm cúng dường, mỗi nhà cúng một số vị. Duy chỉ có nhà chúa nghèo bị bỏ quên vì chúa nghèo chỉ cúng có một vị, người phổ khuyến quên ghi nên không còn vị nào cho chúa nghèo cúng cả. Vậy chỉ còn ta để cho chúa nghèo gieo phước. Đức Phật nghĩ thế và ngài lấy làm hoan hỷ vì chư Phật vốn thương những kẻ khốn cùng. Vừa khi Phật có ý định ấy thì vua trời Đế Thích cảm thấy chiếc ngai ông đang ngồi lay động. Có chuyện gì thế nhỉ? Vua trời ngẫm nghĩ và biết rằng chính tấm lòng thành khẩn của chúa nghèo dưới trần thế đã làm chấn động đến thần tiên. Ta phải giúp chúa nghèo một tay để chuẩn bị thực phẩm cúng dường Đức Phật. Đế Thích bèn rủ bà vợ rời cung trời bay xuống nhân gian, hóa làm 2 vợ chồng nghèo khó đi làm mướn. Đến nhà chúa nghèo, Đế Thích hỏi, nhà có gì làm không cho chúng tôi phụ giúp? Ông bà ơi, chúng tôi có nhiều việc lắm, nhưng không có tiền để trả công cho ông bà đâu. Bạn làm gì thế? Chúng tôi làm thức ăn cúng dường một vị tỷ kheo. Ồ, việc phước ấy chúng tôi cũng muốn hùng, chúng tôi không cần trả công đâu. Vậy thì tốt lắm, ông bà hãy giúp chúng tôi sắm sửa thức ăn. 2 ông bà Đế Thích bước vào nhà chúa nghèo. Đế Thích bảo, bây giờ để chúng tôi làm thức ăn cho, bạn hãy đi mời vị tỷ kheo của bạn đi. Chúa nghèo ra đi, đến nơi người đã phổ khuyến hôm qua để hỏi vị tỷ kheo nào sẽ nhận lời đến nhà mình và đi thỉnh vị ấy. Nhưng người ấy nói, ồ bạn ơi, tôi quên bẵng đi mất, không còn một vị tỷ kheo nào cho chúa nghèo cúng nữa, vì tất cả đều đã nhận đi các nhà khác rồi. Không thể nào tả nổi tuyệt vọng lớn lao của chúa nghèo lúc ấy. Chúa nghèo đấm ngực lăn ra mặt khóc. Trời đất ơi, bạn hại tôi rồi, suốt 2 hôm nay chúng tôi làm việc tối mắt tắt đèn để chờ đợi bữa trưa nay cúng dường một vị tỷ kheo. Vậy mà bây giờ bạn bảo không còn vị nào. Bạn phải cho tôi một vị tỷ kheo, không thì tôi chết mất. Dân chúng bu lại xem rất đông, người kia bối rối năn nỉ. Này chúa nghèo, xin bạn đừng làm tội tôi nữa, tôi lỡ mà, thôi tha cho tôi đi. Không biết, tôi không biết, phải cho tôi một vị tỷ kheo. Lúc ấy túng quá, người kia đánh bạo đề nghị. Thôi chúa nghèo hãy đứng dậy, tôi bày cách này. Đấng đạo sư chưa nhận lời mời của ai, vì rất đông vua chúa đại thần đều muốn thỉnh ngài. Vậy bạn hãy tới thỉnh ngài đi, ngài rất thương những kẻ nghèo, chắc ngài sẽ nhận lời bạn đấy. Ngài đang ngồi trong tinh xá nói pháp cho các bậc thượng khách kia. Chúa nghèo nghe lời, đứng lên đi đến tinh xá. Vua và đình thần đang nghe pháp, thấy chúa nghèo tiến tới thì ngăn lại, vì họ tưởng chúa đến xin đồ ăn thừa. Chúa nghèo, chưa đến giờ ăn đâu. Tôi biết, tôi đi thỉnh Phật về nhà tôi thọ trai. Đức Phật mỉm cười, chìa cái bình bát của ngài ra, trao cho chúa nghèo một cách thân mật. Chúa nghèo đỡ lấy bảo vật trong đôi tay, rung lên vì sung sướng. Chúa ôm lấy bình bát của Phật vào lòng, mặt mày hớn hở như đứa trẻ vừa được kẹo. Các ông hoàng chạy theo đề nghị. Chúa nghèo, hãy nhường cái bát ấy để ta cúng dường thức ăn cho Phật, ta sẽ cho chúa nghèo 1.000 đồng. Không bao giờ tôi nhường cho ai cái bát này, dù có đổi bạc triệu. Chúa nghèo trân trọng ôm bình bát của Phật về nhà để bày thức ăn. Vua đang ngồi gần Phật ngẫm nghĩ. Lão chúa nghèo chắc chẳng có gì ngon lành mà cúng Đức Thế Tôn đâu, chi bằng ta sắm sẵn các thức ăn thượng vị đựng trong cái bình bát khác, chờ khi chúa nghèo dâng lên Phật, ta sẽ đổi thức ăn của ta cho Phật dùng. Đến giờ thọ thực, Phật Ca Diếp đến nhà chúa nghèo. Vua đi theo với ý định như trên. Nhưng khi Phật vào nhà chúa nghèo, Đế Thích Hóa Trang đã dâng Phật một bát đầy thức ăn, mùi thơm bay khắp không gian. Vua bẽn lẽn cáo từ Phật trở về. Do phước báo cúng dường Phật Ca Diếp, chúa nghèo được sanh lên cõi trời cho đến khi Phật Thích Ca ra đời mới trở xuống trần thế, sanh vào nhà một thí chủ thân tín của tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mang thai chúa nghèo, người mẹ bỗng thông minh khác thường. Người trong gia đình có ai bệnh tật gì đều khỏi và trở nên thông tuệ. Do đó, hài nhi được tôn giả Xá Lợi Phất đặt tên là Hiền Trí. Khi lên bảy, Hiền Trí xin mẹ xuất gia làm đệ tử tôn giả. Tôn giả dạy cho chú tiểu những uy nghi phép tắc phải theo trước khi vào thành khất thực. Lần đầu tiên ôm bát theo hầu thầy ra đường, chú tiểu hỏi ngài khi thấy một con mương. Bạch tôn giả, kia là cái gì? Chú tiểu, đó là một con mương. Bạch tôn giả, con mương dùng để làm gì vậy? Để dẫn nước đi những nơi nào mà người ta muốn. Nhưng bạch tôn giả, nước có hiểu biết gì không? Không đâu chú tiểu, nước là vật vô tri vô giác. Bạch tôn giả, thế thì người ta có thể hướng dẫn một vật vô tri vô giác đến bất cứ chỗ nào người ta muốn hay sao? Chính vậy, chú tiểu. Hiền Trí nghĩ, nếu người ta có thể hướng dẫn một vật vô tri tùy theo ý muốn, thì tại sao ta không thể nhiếp phục tâm ý mình để chứng La Hán quả? Đi thêm một quãng, chú thấy những người làm tên đang hơ những cây tên trên lửa và nheo mắt nhắm để uống chúng cho thẳng. Chú tiểu hỏi, bạch tôn giả, họ làm gì vậy? Họ đang uống những cây tên cho thật thẳng. Cây tên có lý trí không? Không, nó là vật vô tri. Chú tiểu nghĩ, nếu người ta có thể uống nắng một vật vô tri cho thẳng theo ý muốn, thì ta cũng có thể nỗ lực điều phục tâm ý để chứng La Hán quả. Một lát sau, hai thầy trò gặp người thợ mộc đang đẽo bánh xe. Chú lại hỏi, bạch tôn giả, họ làm gì thế? Đây là thợ mộc đang đẽo bánh xe. Bánh xe có lý trí không? Không, bánh xe chỉ chạy theo ý muốn người. Chú tiểu nghĩ, nếu người ta có thể lấy gỗ làm ra những bánh xe để chạy theo ý muốn, thì tại sao ta không thể điều phục tâm ý của chính mình? Khi ấy, chú tiểu trao y bát cho thầy và bạch. Bạch tôn giả, con muốn trở về. Tôn giả Xá Lợi Phất không nói một lời, đỡ lấy y bát trên tay chú tiểu. Chú tiểu vái chào thầy xong còn quay đầu lại dặn tôn giả. Bạch tôn giả, khi nào ngài đem thức ăn về cho con, xin ngài chỉ cho con toàn một thứ đậu chiên vàng ngon nhất ấy. Nhưng ta có thể kiếm được những thứ ấy ở đâu, hả chú tiểu? Bạch tôn giả, nếu ngài không thể kiếm được nhờ phước đức của ngài, thì ngài cũng sẽ kiếm được do phước đức của con. Tôn giả Xá Lợi Phất vốn cẩn thận, ngài sợ chú tiểu ngủ ngoài trời có thể bị rắn cắn hay sâu bọ đốt, bởi thế ngài trao chìa khóa cho chú tiểu và bảo, hãy mở cửa tịnh thất của ta mà vào. Chú tiểu vâng lời, vào phòng tôn giả, chú bắt đầu tĩnh tọa thiền quán. Khi ấy, Đế Thích ở trên trời cảm thấy chiếc ngai vàng rung động và nhận ra rằng chú tiểu Hiền Trí đang ngồi thiền, quyết chứng quả A-la-hán trong ngày đó, nên ngài muốn giúp chú một tay. Ngài bảo thần mặt trời phải đi chậm lại, kéo dài buổi sáng ra trọn ngày, và sắc cho Tứ Thiên Vương đứng gác bốn góc chùa, đuổi hết tất cả chim chóc ra khỏi vườn để đừng gây tiếng động. Do đó, tinh xá cấp cô độc trở nên yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng mới có một âm thanh rất nhỏ gây nên bởi một chiếc lá khô lìa cành rơi xuống. Trong khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất vào nhà người thí chủ quen biết để khất thực. Gia chủ vừa mua về nhiều bánh tàu hũ chiên vàng đem đặt vào bát ngài. Tôn giả định đem về cho chú tiểu như lời chú dặn, nhưng gia chủ xin thỉnh tôn giả cứ dùng, sẽ còn phần khác để tôn giả đem về. Tôn giả ngồi lại thọ thực. Đúng lúc ấy, từ tư thất của ngài, Đức Đạo Sư quan sát bằng Phật nhãn thanh tịnh, thấy chú tiểu có thể chứng quả A-la-hán trong vòng vài giờ nữa. Nhưng nếu tôn giả Xá Lợi Phất trở về lúc này, đem thức ăn vào phòng cho chú tiểu, thì sẽ lỡ mất dịp đắc quả của chú. Do đó, Đức Phật quyết định đi đến tịnh thất của tôn giả để đón đường. Vừa khi tôn giả trở về, ngài gặp ngay Đức Đạo Sư đứng trước cửa. Tôn giả thi lễ, Đức Đạo Sư hỏi vị đệ tử thông tuệ của ngài một số câu hỏi trong luật tạng, chỉ cốt để câu giờ cho chú tiểu đắc quả. Khi biết hiền trí đã chứng quả, ngài bảo tôn giả Xá Lợi Phất: "Bây giờ, này Xá Lợi Phất, hãy đem thức ăn vào cho chú tiểu hiền trí đi." Tôn giả gõ cửa, chú tiểu bước ra đỡ lấy bát trên tay ngài đặt xuống một nơi, rồi bắt đầu quạt cho ngài. Tôn giả bảo: "Này chú, hãy ăn sáng đi." Bạch tôn giả: "Còn tôn giả thì sao?" "Ta đã ăn rồi." Khi ấy chú tiểu mới ngồi xuống quán tưởng năm điều, rồi thọ thực. Khi chú đã ăn xong, rửa bát và dọn dẹp xong, thì mọi sự mới trở lại bình thường. Mặt trời bắt đầu lặn, trăng từ từ lên, Tứ Thiên Vương hết canh gác bốn góc chùa. Đế Thích trở về thiên cung, ngồi vào ngai vàng thường lệ. Chúng tỷ kheo bảo nhau: "Thật kỳ lạ, hôm nay buổi sáng hầu như dài suốt cả ngày, mà buổi chiều ngắn có một khoảnh khắc, tại sao thế nhỉ?" Đức Đạo Sư giải thích: "Đúng thế, này các tỷ kheo, chính vì chú tiểu 7 tuổi kia phát tâm chứng quả A-la-hán mà tất cả trời Đế Thích, Tứ Thiên Vương, thần mặt trời, thần mặt trăng đều hỗ trợ cho công việc của chú ấy. Và chính Đức Như Lai cũng đã bỏ cả thì giờ nghỉ ngơi để canh chừng cho chú bé. Một người nhân quan sát con mương dẫn nước, thợ làm tên, người làm bánh xe mà quyết tâm nỗ lực thiền định để chứng quả. Người trị thủy dẫn nước, người làm tên uống tên, thợ mộc đẽo gỗ, còn người trí thì lo điều phục tâm mình." Pháp Cú 80. Mãnh lực lời nguyện. Một hôm sau khi khất thực thọ trai xong trở về kỳ viên tinh xá, Đức Thế Tôn được báo có một vị tân tỷ kheo. Tỷ kheo mới thụ giới lâu nay bỗng đâm ra thẫn thờ, biếng nhác, không chịu đi khất thực, không tọa thiền, không ăn uống. Phật đi đến am thất của vị tỷ kheo ấy thì thấy đại đức râu tóc mọc dài, mặt mày tiều tụy hốc hác. Phật biết ngay đó là tình trạng của một người đã bị một con hổ cái hớp hồn. Đấng Từ Bi khẽ ngồi xuống cạnh giường người bệnh, ôn tồn thăm hỏi. Vị đệ tử sa nước mắt thú thật với ngài: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cứu vớt con, thực sự con đã bị nữ sắc lôi cuốn. Con cố chống cự mà dường như vô hiệu, hình ảnh nàng mãi ám ảnh tâm tư con, làm cho con đau khổ. Con thật không xứng đáng là tỷ kheo, con muốn chết quá." Đức Phật mỉm cười an ủi: "Con hãy bình tĩnh lại, mê gái là chuyện thường, điều cốt yếu là con hãy sáng suốt vượt qua, không có gì trầm trọng cả." "Bạch Đức Thế Tôn, làm sao con vượt qua được, khi hình ảnh mỹ miều khả ái của nàng cứ ám ảnh con hoài. Đó là vì con mới nhìn qua một lần mà không nhiếp tâm quán sát. Con chỉ thấy một cái đẹp mà chưa thấy những cái xấu, cái nguy hiểm của nữ sắc. Nếu con thấy được toàn diện như thế, thì con sẽ thoát ra khỏi sự đam mê. Đối với sắc, cần phải quán ba điều: vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sắc. Rồi Đức Thế Tôn kể cho vị tỳ kheo một mẩu chuyện tiền thân. Ngài cũng đã từng bị nữ sắc mê hoặc, nhưng nhờ sáng suốt mà Ngài đã vượt qua. Thuở ấy, Ngài là một vị vua trẻ đẹp, tài đức vẹn toàn. Vì ham diệt nước, vua chưa nghĩ đến việc tuyển hoàng hậu. Giúp vua trị nước có quan tể tướng, phong tư tài mạo tuyệt vời mà cũng chưa có vợ. Tình vua tôi tuy lễ độ mà rất tương đắc. Bấy giờ trong lãnh thổ của vua, có một nhà tỷ phú có cô con gái sắc nước hương trời, xa gần đều biết tiếng. Cô có một sắc đẹp mê hồn, làm cho thanh niên nào thấy cô đều hồn siêu phách lạc, té ngửa người ra bất tỉnh nhân sự. May cho những thanh niên ấy, cha cô quý cô như cành vàng lá ngọc, và theo phong tục Ấn Độ thời đó, đàn bà con gái ra đường phải che mặt lại bằng một tấm voan mỏng, chỉ chừa hai con mắt để dòm ra cho thấy đường khỏi vấp té. Cho nên, ít người đàn ông nào có dịp thấy cô mà phải tán đởm kinh hồn. Vì sao cô gái đẹp ấy lại có một số phận kỳ quái như vậy? Đó là mãnh lực lời nguyện của nàng từ kiếp trước. Tiền thân nàng là một cô gánh nước mướn nghèo khó. Một hôm đi gánh nước, cô gặp một bà mặc chiếc sari, kiểu áo của phụ nữ Ấn, chỉ là một tấm vải rộng quấn quanh mình, phủ cả đầu, chừa cái mặt, bằng muslin vàng rất đẹp. Cô ao ước có được một chiếc sari như vậy và hỏi bà đã mua nó bao nhiêu tiền. Bà ta cho biết một giá tiền kinh khủng, nhẩm tính ra cô phải gánh nước thuê những 10 năm mới đủ tiền sắm nó. Nhưng vì quá yêu thích chiếc áo đẹp, cô nhất định phải có nó. Bà kia thấy cô khát khao như vậy, bèn đề nghị cô đến làm nô tỳ 3 năm, bà sẽ cho một chiếc áo giống hệt áo bà đang mặc. Cô gái đồng ý ngay. Mãn hạn nô tỳ 3 năm, cô được sắp hàng mới đem về, trở lại với cuộc đời tự do gánh nước mướn. Khi cầm sắp hàng đi giữa đường, cô gặp một vị tỷ kheo, người quấn toàn lá chuối khô để che thân. Ngạc nhiên cô hỏi thì được biết vị ấy đi đường bị kẻ cướp đoạt hết y phục, nên bây giờ phải quấn tạm bằng lá chuối khô như vậy. Động lòng trắc ẩn, cô dâng cả sắp hàng cho vị tỷ kheo. Vị tỷ kheo đi vào bụi rậm, trút bỏ lá chuối khô, khoác lên mình chiếc y vàng ấy. Khi đại đức từ trong bụi bước ra, người con gái bàng hoàng sửng sốt trước vẻ đẹp sáng chói của ngài, tưởng như Phật vừa giáng thế. Nàng quỳ xuống phát nguyện, mong rằng nhờ phước dâng mảnh y phục này, kiếp sau con sẽ được một sắc đẹp siêu phàm, làm cho nam nhi thấy con phải mê mẩn, rụng rời tay chân, như là con thấy ngài vậy. Con sẽ được toại nguyện. Vị đại đức chúc lành cho cô rồi bỏ đi. Lời nguyện quái ác của cô gái được thành tựu. Nhờ công đức bố thí đó, kiếp hiện tại cô được sinh vào nhà giàu có. Nhưng cũng do lời nguyện, cô có được sắc đẹp làm mê mẩn hồn người như một bà phù thủy. Bấy giờ trong triều, đình thần bàn nhau: Đấng minh quân của chúng ta đã đến lúc nên tuyển ngôi chánh cung để sanh con nối dõi. Không biết cặp mắt xanh của ngài đã để ai lọt vào chưa? Quan tể tướng nói: Tôi thường gần vua, thấy ngài chỉ lo việc dân việc nước, không màng tới chuyện ấy. Vậy thì quan tể tướng nên khuyên vua để cho chúng ta tuyển chọn một số mỹ nhân, xem ngài vừa ý ai thì xin ngài đặt lên ngôi chánh cung đi. Tục ngữ có câu: trai không vợ như ghế ba chân. Quan tể tướng bằng lòng. Gặp lúc cùng vua nhàn tản, ông mở lời: Tâu bệ hạ, bọn hạ thần có trộm bàn chuyện bệ hạ nên sớm yên bề gia thất. Vua mỉm cười, bộ các khanh đã nhắm có mỹ nhân vừa ý, toàn kén chọn cho ta ư. Quan tể tướng tâu, dạ tâu bệ hạ, bọn hạ thần nghe tục ngữ nói, trai không vợ như ghế ba chân, nên bàn nhau xin bệ hạ cho đi tuyển về một số mỹ nhân để mắt rồng chọn lựa. Vua cười xòa, các khanh muốn vậy cũng được, nhưng nếu không kén chọn được người ngọc như ý, thì ta thà ở quá thôi. Xin bệ hạ yên lòng, chúng thần sẽ ra sức tìm kiếm. Nghe đồn có một tỷ phú ở phương Bắc, có cô con gái sắc nước hương trời. Sao khanh không chọn nàng cho khanh đi? Khanh cùng tuổi với ta, mà sao mắt xanh chưa để ai lọt vào cả? Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần muốn lo việc bệ hạ trước, kẻ hạ thần tính sau cũng chưa muộn gì. Được lệnh vua, triều đình mở cuộc sơ tuyển mỹ nhân khắp nước. Tụ họp lại thì quá đông, họ bèn yết bản khắp nơi và cho đi rao bằng loa rằng nhà ai có gái đẹp, hãy nộp hồ sơ gồm một tấm hình, các chi tiết về người đẹp như chiều cao, cân nặng, vòng ngực, vòng eo, lưng ong, lưng tôm hay lưng ếch, giọng kim hay giọng thổ, đi chân chữ bát hay chữ nhất, vân vân. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, hồ sơ mỹ nhân gửi đến triều đình tới tấp như bươm bướm. Xem xong mấy ngàn tấm hình họa các mỹ nhân, nhà vua không vừa ý người nào cả. Quan tể tướng cũng đồng ý với vua, không có người nào xứng đáng trong số ấy. Ông bỗng sực nhớ ra, trong số mấy ngàn hồ sơ, không hề thấy hồ sơ của cô gái nhà tỷ phú nọ. Ông bàn với vua. Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần xin cử một phái đoàn của triều đình gồm những quan giỏi tướng số đi đến nhà tỷ phú ấy xem tướng cô gái đó đẹp như thế nào. Nếu quả xứng đáng, vừa ý nhà vua thì xin tuyển nàng làm chánh cung. Nhà vua chấp thuận đề nghị ấy. Quan tể tướng bèn chọn 10 viên quan giỏi về nhân tướng và lý số đi đến nhà tỷ phú xem mặt cô gái. Người thì có biệt tài xem tướng mặt, người xem tướng lưng, người xem tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, tướng giọng nói, mắt nhìn, sao cho tất cả con người của cô đều biểu lộ cung cách của một vị hoàng hậu xứng với đức vua đẹp trai phong nhã tài tình của họ. Sắp đặt xong xuôi, triều đình báo tin cho ông tỷ phú sẽ có phái đoàn về xem tướng con gái ông để tuyển làm hoàng hậu. Cô gái rất kiêu hãnh về sắc đẹp của mình nên đã không thèm nạp hồ sơ. Cô biết cuối cùng ngôi chánh cung sẽ lọt về tay cô, bởi vậy cô không thèm bận tâm về chuyện đó. Khi nghe cả đoàn 10 vị quan triều đình đến nhà để xem tướng cô cảm thấy tự ái nổi lên dữ dội, định bụng sẽ cho các quan này một phen sỉ nhục ê chề. Cô trang điểm hết sức lộng lẫy, chờ khi các quan vào tới phòng khách, cô từ nhà trong xuất hiện, đưa cặp mắt sắc như dao liếc qua liếc lại một lượt các quan. Bỗng các quan đều đứng ngẩn người ra như phỏng đá, nhìn trừng trừng vào sắc đẹp mê hồn của cô. Cô cất giọng oanh vàng thỏ thẻ. Xin mời các quan ngồi, dám hỏi các quan đến có điều chi dạy bảo. Các quan vẫn không nhúc nhích. Cô gái bỗng đổi giọng đanh thép giận dữ nói. Nghe đồn triều đình hôm nay phái người về xem tướng ta, tưởng là người, hóa ra là một lũ ngợm thế kia à. Rồi quát gia nhân túm từng người ném ra sân. Cô gái thi hành xong việc trả đũa, đủng đỉnh đi vào nhà đóng cửa lại. Khi các quan không còn trông thấy bóng dáng cô gái, thì ma lực của sắc đẹp nàng cũng đã tan biến. Họ lồm cồm đứng lên, phủi áo ra về, rất tức giận cô gái và quyết định trả đũa. Khi trở về, họ tâu vua. Tâu bệ hạ, cô gái ấy là một mụ phù thủy có bùa ngải, bệ hạ không nên rước cái của nợ ấy về, nguy hiểm lắm. Nhà vua dễ dãi cười xòa. Vậy thì hãy thôi, tự các khanh bày đặt, chứ ta đâu thiết gì tới chuyện đó. Về phần nhà tỷ phú, khi chờ mãi không thấy nhà vua đề cập đến chuyện tuyển con gái mình làm hoàng hậu, ông bàn với con: ta sẽ gả con cho quan tể tướng, con chịu không? Cô gái làm bộ e lệ đáp: tùy ý cha. Thâm tâm cô cũng nghĩ đó là thượng sách để trả thù ông vua kiêu căng không thèm đoái hoài đến cô. Tể tướng thì chỉ dưới vua một bậc, tuy không được làm hoàng hậu nhưng được làm mệnh phụ phu nhân thì cũng tốt số lắm rồi. Ông tỷ phú cho người đến nói với quan tể tướng, ông muốn gả con gái cho người. Quan tể tướng thấy nhà vua lơ là với việc vợ con nên không dám ép ngài thêm nữa. Lâu nay quan vẫn muốn dành mỹ nhân ấy cho vua. Bây giờ sau vụ xem tướng, cái nhân duyên giữa vua và nàng kể như đã lỡ. Quan bèn chấp thuận cưới cô gái, vì quan cũng không muốn làm ghế ba chân mãi, lỏng chỏng thế nào ấy. Thế là đám cưới diễn ra giữa quan tể tướng và cô con gái nhà tỷ phú. Nhờ tục lệ che mặt, nhà vua tuy có dự đám cưới cũng không thấy mặt nàng nên không bị ngẩn ngơ mất hồn. Chỉ mình quan tể tướng sau khi cưới về mới ngơ ngẩn trước sắc đẹp siêu phàm của vợ. Chỉ một lúc đầu thôi, sau quen mắt thì không sao. Quan từ đó cẩn thận khóa cửa mỗi khi vào triều để cho bà vợ có sắc đẹp mê hồn khỏi bị ai thấy, đúng hơn khỏi ai bị thấy mà phải bấn loạn tinh thần. Tể tướng phu nhân vẫn ôm lòng thù hận nhà vua và muốn vua phải thấy mặt mình một phen cho bị thất điên bát đảo, cho bỏ ghét. Bà để tâm chờ cơ hội. Hôm ấy gặp ngày mừng quốc khánh, quan tể tướng vào triều sớm nên dặn nàng: hôm nay có xe loan của hoàng thượng đi ngang nhà mình để về cung sau khi xem duyệt binh. Vào giờ xe vua đi ngang, nàng hãy lánh mặt kẻo vua nhìn thấy, không hay cho ngài. Phu nhân giả bộ vâng lời: thưa lang quân, vâng ạ. Nhưng trong lòng nàng mừng khấp khởi vì được dịp báo thù. Đúng giờ xe vua đi ngang, nàng trang sức lộng lẫy ra đứng ở bao lơn cầm sẵn một rổ hoa, bốc từng nắm tung xuống xe hoa của vua đang chậm chậm diễn qua dưới đường trước tiếng tung hô vạn tuế của dân chúng. Những cánh hoa tươi thơm ngào ngạt mưa xuống đầy long bào nhà vua. Vua ngẩng lên nhìn thì chao ôi, ngài bủng rủng cả tay chân, tâm thần tán loạn không còn biết gì nữa. Đôi mắt mỹ nhân đắm đuối theo mãi nhà vua như một oan hồn. Trở về cung, vua leo lên long sàng nằm dài, không thiết ngủ nghỉ, ăn uống. Hình ảnh mỹ miều của tể tướng phu nhân như dán chặt trước mắt nhà vua. Đau khổ, vua thở dài thường thượt. Quan tể tướng biết rõ sự tình, bèn đi vào bên vua tâm sự. Tâu bệ hạ, kẻ hạ thần xin nhường lại cô vợ cho bệ hạ đó. Xin bệ hạ hãy hồi tỉnh để lo việc nước, việc dân. Vua nói gần như khóc: khanh tốt bụng quá, làm cho ta thấy hổ thẹn, không bao giờ ta lại nỡ cướp đi báu vật của khanh. Tâu bệ hạ, đối với kẻ hạ thần, chỉ có hoàng thượng là kho báu của muôn dân. Để bảo vệ mạng sống của ngài, thì dù có mất mạng, hạ thần cũng vui lòng, huống hồ chỉ là một người con gái. Nhà vua vẫn tư lự, âu sầu, không thuận lời đề nghị hiến dân ấy. Quan tể tướng bèn đánh một đòn mạnh hơn. Thôi thì kẻ hạ thần sẽ viết tờ từ hôn cho nàng về lại nhà cha mẹ. Bệ hạ muốn thì tuyển nàng vào cung, mà không muốn thì thôi, kẻ hạ thần cũng nhất quyết ly dị. Nhà vua giật mình ngồi dậy, mở lớn mắt nhìn quan tể tướng. Nàng có tội gì mà khanh nỡ dứt tình với nàng như vậy? Thấy vua đã trúng kế mình, quan tể tướng bồi thêm một đòn chí tử. Nàng có tội rất lớn, đã đem sắc đẹp mê hoặc nhà vua, làm cho vua, cột trụ của muôn dân, phải tiêu ma chí khí, thân bại danh liệt. Tội ấy đáng tru di. Nghe mấy lời ấy, nhà vua như bị một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, làm cho ngài tỉnh hẳn khỏi ma lực của nữ sắc. Ngài cười xòa đứng dậy. Tể tướng, thôi ta đã hiểu. Mọi sự chỉ vì ta mê muội lú lẫn trong chốc lát. Khanh sẽ thấy, cũng như đã thấy, là ta không phải hạng mê gái tới chết đâu. Khanh hãy yên tâm ra về, bùa lực của nàng đã tan biến nơi ta. Kể xong chuyện, Đức Thế Tôn cho biết nhà vua là tiền thân của ngài, còn quan tể tướng chính là A Nan Tôn giả ngày nay.